Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina, phần 1. Vào thứ sáu sau khi hiệp lễ, thần trí tôi được đưa đến trước ngài Thiên Chúa. Ở đó tôi nhìn thấy các quyền thần không dứt lời tán dương Thiên Chúa. Bên kia ngai tòa, tôi nhìn thấy một vầng sáng mà các thụ tạo không thể đến gần. Và ở đó chỉ có ngôi lời nhập thể, đấng trung gian của chúng ta. Khi Chúa Giêsu bước vào vầng sáng ấy, tôi được nghe những lời này: "Con hãy ghi lại ngay những gì nghe được. Cha là Thiên Chúa tự yếu tính, siêu vượt các trật tự hoặc các nhu cầu. Nếu Cha gọi các thụ tạo ra hiện hữu, đó là vì vực thẳm nhân lành của Cha." Ngay lúc ấy, tôi nhận ra mình đang quỳ trong nhà nguyện như trước, đúng lúc thánh lễ vừa kết thúc, và tôi cũng đã ghi xong những lời này. Một lần kia, khi tôi nhìn thấy Cha giải tội của tôi phải chịu đau khổ vì công việc Chúa đang định thực hiện qua ngài, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi một lúc, và tôi thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, đây là công việc của Chúa, thế mà Chúa nỡ đối xử như vậy với ngài hay sao? Con thấy hình như Chúa đang gây khó cho ngài, trong khi Chúa lại ban lệnh cho ngài thực hiện. Con hãy viết rằng ánh nhìn của Cha ngày đêm luôn dõi theo ngài, và Cha tha phép những gian nan này xảy đến là để tăng thêm công phúc cho ngài mà thôi. Cha ban thưởng không dựa vào thành quả, nhưng vào sự nhẫn nại và khó khăn người ta phải chịu vì Cha. Cha ban thưởng không dựa vào thành quả, nhưng vào sự nhẫn nại và khó khăn người ta phải chịu vì Cha." Thứ sáu, lúc 6:10, khi cùng với một số học sinh của chúng tôi từ ngoài vườn trở về dùng bữa tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên nhà nguyện của chúng tôi, giống như lúc người hiện ra lần đầu với tôi và trong bức hình. Hai luồng sáng từ trái tim Chúa Giêsu chiếu rải nhà nguyện vào phòng y tế, và sau đó lan tỏa khắp thành phố và toàn thế giới. Hiện tượng này kéo dài chừng 4 phút và sau đó biến đi. Một thiếu nữ trong nhóm cùng đi với tôi, đi sau những người khác một chút, cũng thấy những ánh sáng này, nhưng không được nhìn thấy Chúa Giêsu và không biết ánh sáng ấy từ đâu mà đến. Em quá xao xuyến nên đem kể cho các thiếu nữ khác. Họ nhao lên cười nhạo, cho là tưởng tượng hoặc là ánh sáng phản chiếu của một phi cơ bay qua. Nhưng em nặng nặc quả quyết chưa từng nhìn thấy những luồng sáng như thế bao giờ. Khi những thiếu nữ khác nói rằng có lẽ đó là ánh sáng của một đèn pha, em cho biết em quá biết ánh sáng đèn pha, còn ánh sáng này thì chưa bao giờ nhìn thấy. Sau bữa tối, thiếu nữ ấy đến bên tôi và kể lại em rất xúc động vì những luồng sáng, đến nỗi không thể giữ kín và muốn nói cho mọi người cùng biết. Tuy nhiên, em không được nhìn thấy Chúa Giêsu. Em cứ kể cho tôi về những luồng sáng ấy khiến tôi khó xử, vì không thể cho em biết rằng chính tôi đã được nhìn thấy Chúa Giêsu. Tôi cầu nguyện cho em và xin Chúa ban cho em những ân sủng cần thiết. Lòng tôi vui mừng vì Chúa Giêsu đã chủ động tỏ mình ra, cho dù trong trường hợp hành động như thế, ngài đã gây phiền hà cho tôi. Nhưng dù sao, vì Chúa Giêsu, chúng ta có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Trong giờ trầu, tôi cảm thấy Thiên Chúa rất gần gũi bên mình. Một lúc sau, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Khi nhìn thấy hai đấng, tôi được tràn ngập niềm vui và tôi hỏi Chúa: Lạy Chúa Giêsu, thánh ý Chúa thế nào về điều Cha giải tội đã truyền cho con hỏi Chúa? Chúa Giêsu đáp: Thánh ý Cha là Ngài nên ở lại đây và không nên tự ý miễn trước cho mình. Tôi hỏi Chúa Giêsu có thể ghi hàng chữ Chúa Kitô vua thương xót được không? Chúa trả lời: Cha là vua thương xót, nhưng người không dùng lại chữ Kitô. Cha ước mong bức hình này được trưng bày công khai vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Chúa Nhật ấy sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của Cha. Qua mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, Cha tỏ ra cõi sâu khôn dò lòng nhân lành của Cha. Thật lạ lùng, mọi sự đều xảy ra đúng như Chúa đã yêu cầu. Thực vậy, hôm ấy vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh, tháng 4 năm 1935, lần đầu tiên, bức hình đã được đông đảo các tín hữu công khai thờ kính. Suốt 3 ngày, bức hình đã được trưng bày và nhận được sự sùng kính công khai. Vì được trưng bày trên một cửa sổ tại Đền Thánh Đức Mẹ, nên từ rất xa đã có thể nhìn thấy bức hình. Tại Uttara Brahma, trong 3 ngày ấy, nghi lễ bế mạc năm Thánh Cứu Độ đang được cử hành, kỷ niệm 1900 năm cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Giờ đây, tôi nhìn thấy công cuộc cứu độ gắn liền với công cuộc thương xót mà Chúa đang kêu gọi. Một ngày kia, trong lòng tôi nhìn thấy Cha giải tội của tôi phải chịu đau khổ rất nhiều. Các đồng bạn sẽ lìa bỏ Cha trong lúc mọi người đứng lên chống đối Cha. Còn sức khỏe phần xác của Cha lại kiệt quệ. Con nhìn thấy Cha như một chùm nho đã được chủ vườn chọn hái và rồi ném vào máy ép đau khổ. Thưa Cha, linh hồn của Cha đôi lúc ngập ngụa những nghi nan về công cuộc này và về con. Thấy Chúa xem ra cũng chống lại Cha, tôi hỏi sao Chúa lại xử với Ngài như vậy? Khác nào đặt các vật cản không cho Ngài thực hiện những điều Chúa truyền cho Ngài hoàn tất. Và Chúa phán với tôi: Cha xử với Ngài như vậy để minh chứng công cuộc này là của Cha. Con hãy nói cho Ngài đừng sợ hãi. Ánh nhìn của Cha ngày đêm luôn dõi theo Ngài. Số hào quang làm nên triều thiên của Ngài sẽ nhiều bằng số linh hồn được cứu vớt nhờ công cuộc này. Cha ban thưởng không dựa trên thành công, nhưng trên đau khổ vì công việc. Lạy Chúa Giêsu của con, một mình Chúa biết những bách hại con đang phải chịu chỉ vì trung tín với Chúa và tuân theo những lệnh truyền của Chúa. Chúa là dũng lực của con, xin nâng đỡ để con có thể thực hiện những gì Chúa đòi hỏi. Tự mình con chỉ là hư vô, nhưng khi được Chúa phù trợ, mọi khó khăn không còn là gì đối với con nữa. Lạy Chúa, con có thể thấy rất rõ ràng từ khi linh hồn con lần đầu tiên được nhận biết Chúa. Cuộc đời con đã là một cuộc chiến triền miên, ngày càng khốc liệt hơn. Mỗi sáng, trong giờ nguyện gẫm, con chuẩn bị cho một ngày chiến đấu. Việc hiệp lễ bảo đảm cho con rằng con sẽ chiến thắng, và quả đúng như vậy. Con sợ hãi ngày mà con không được hiệp lễ. Bánh của những người mạnh đem đến cho con tất cả dũng lực cần thiết để dấn bước trong sứ mạng và can trường chu toàn những điều Chúa đòi hỏi. Can trường và sức mạnh trong con không phải là của con, nhưng là của đấng ngự trong con, đó là Chúa Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu của con, những hiểu lầm thật quá kinh hoàng. Nhiều khi nếu không nhờ Thánh Thể, chắc con không thể can đảm dấn bước trên đường Chúa đã vạch sẵn cho con. Sỉ nhục là lương thực hàng ngày của tôi. Tôi biết tân nương sẽ phải chia sẻ mọi sự với tân lang. Như vậy, chiếc áo phỉ báng của người cũng sẽ phủ lên thân tôi. Trong những lúc đầy đau khổ, tôi cố gắng nín lặng vì không tin vào lưỡi của mình. Trong những lúc ấy, chiếc lưỡi có xu hướng biện minh cho bản thân, trong khi bổn phận của nó là phải giúp tôi ca tụng Thiên Chúa về mọi phúc lành và ân huệ người ban. Khi được rước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi tha thiết xin người rủ lòng đoái thương chữa lành lưỡi tôi, để tôi không còn xúc phạm đến Chúa và người lân cận. Tôi muốn lưỡi của tôi không ngừng ca tụng Chúa. Những sai lỗi của chiếc lưỡi thật kinh hồn. Linh hồn sẽ không đạt đến sự thánh thiện nếu không canh phòng chiếc lưỡi của mình. Những thử thách Thiên Chúa gửi đến cho một linh hồn được người yêu ái đặc biệt. Những thử thách và bóng tối, Satan. Tình yêu linh hồn đối với Thiên Chúa vẫn chưa phải là thứ tình yêu mà Chúa muốn thấy. Linh hồn bỗng nhiên mất hết tri thức, giác cảm về sự hiện diện của Thiên Chúa. Những khuyết điểm và bất toàn đủ loại trỗi dậy, và linh hồn phải chiến đấu mãnh liệt để chống lại. Tất cả mọi sai lỗi ngóc đầu dậy, nhưng sự cảnh tỉnh của linh hồn thật lớn lao. Ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trước kia nhường chỗ cho tình trạng lạnh lẽo và khô khan thiêng liêng. Linh hồn không còn cảm hưởng gì nữa đối với các việc thiêng liêng, không thể cầu nguyện, dù theo cách thế cũ, hay theo cách thế mà linh hồn vừa mới bắt đầu cầu nguyện. Linh hồn vùng vẫy hết cách nhưng không sao được thỏa nguyện. Thiên Chúa đã ẩn mặt và linh hồn không tìm được an ủi nơi các thụ tạo, mà cũng chẳng thụ tạo nào tìm ra cách để an ủi linh hồn. Linh hồn khát khoải, khát mong Thiên Chúa, nhưng chỉ thấy nỗi khốn cùng của mình. Nó bắt đầu cảm nhận ra phép công thẳng của Thiên Chúa. Dường như linh hồn đã đánh mất mọi ân huệ Thiên Chúa ban cho. Tâm trí mịt mù, tâm tối phủ đầy, những nỗi cực hình khôn xiết đã bắt đầu. Linh hồn cố gắng giải bày tình trạng của mình cho cha giải tội, nhưng không được thông cảm, mà còn bị một sự áy náy ngày càng tăng tấn công dữ dội. Satan bắt đầu ra tay. Đức tin chao đảo dưới ảnh hưởng này. Cuộc chiến đấu thật kinh hoàng. Linh hồn cố gắng hết sức để bám chặt lấy Thiên Chúa bằng một hành vi ý chí. Được phép của Thiên Chúa, Satan càng lộng hành. Đức cậy và đức mến bị thử thách. Những cám dỗ này thật ghê rợn. Có thể nói Thiên Chúa nâng đỡ linh hồn trong thầm kín. Tuy linh hồn không nhận ra, nhưng nếu không có điều ấy, có lẽ linh hồn không thể đứng vững. Và Thiên Chúa quá biết người có thể tha phép những gì xảy đến với một linh hồn. Linh hồn bị cám dỗ đừng tin tưởng các chân lý mặc khải và đừng chân thành với cha giải tội. Satan rỉ rón: "Hãy xem có ai hiểu ngươi đâu. Tại sao lại tỏ lộ tất cả chuyện này làm gì?" Những lời ấy làm linh hồn kinh hãi. Những lời ấy cứ văng vẳng bên tai, và dường như chính linh hồn cũng đang thốt ra những lời ấy để chống lại Thiên Chúa. Linh hồn thấy điều không muốn thấy, nghe điều không muốn nghe. Và thật kinh khủng nếu như linh hồn không có một cha giải tội từng trải. Linh hồn một mình ì ạch vác tất cả gánh nặng. Tuy nhiên, linh hồn phải nỗ lực hết sức để tìm cho được một cha giải tội kinh nghiệm. Vì họ có thể quỵ ngã dưới sức nặng và đã đến sát bờ vực thẳm. Tất cả những thử thách này rất nặng nề và gian nan. Thiên Chúa không gửi cho các linh hồn chưa được tiếp nhận vào nghĩa tình thân mật với người và nếm hưởng những hoan lạc thiêng liêng. Hơn nữa ở đây, Thiên Chúa có những chương trình riêng mà chúng ta không sao hiểu thấu. Thiên Chúa thường chuẩn bị linh hồn như thế cho các chương trình và công cuộc lớn lao của người trong tương lai. Chúa muốn thử luyện linh hồn như một thứ vàng tinh ròng. Nhưng đây chưa phải là kết thúc cuộc thử thách. Còn một cuộc thử thách vượt lên trên các thử thách khác. Đó là linh hồn bị Thiên Chúa ruồng rẫy. Cuộc thử thách trên các thử thách, bị ruồng bỏ, tuyệt vọng. Khi linh hồn khải thắng những cuộc thử thách trước kia, mặc dù có thể vấp ngã đây đó, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu anh dũng và khiêm tốn kêu cầu Thiên Chúa: "Lạy Chúa, xin thương cứu, kẻo con chết mất." Và linh hồn vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, đến lúc này, linh hồn còn bị chìm ngập giữa bóng đêm kinh hoàng. Linh hồn thấy nơi mình chỉ toàn tội lỗi. Nó cảm thấy hãi hồng, hãi hùng, thấy đã bị Thiên Chúa loại bỏ hoàn toàn. Nó thấy mình là đối tượng bị Thiên Chúa ghét bỏ. Chỉ còn một bước chân nữa thôi là linh hồn đi đến chỗ tuyệt vọng. Linh hồn cố gắng hết sức để tự vệ, ra sức khơi dậy niềm tin. Nhưng lời cầu nguyện ấy biến nên một cực hình cho nó, dường như chỉ khiến cho Thiên Chúa thêm thịnh nộ. Linh hồn thấy mình chơi với trên vách đá chót vót sát bên bờ vực thẳm. Linh hồn được lôi cuốn đến với Chúa nhưng lại cảm thấy bị cự tuyệt. Tất cả mọi đau khổ và cực hình thế gian này chẳng là gì nếu sánh với cảm giác mà linh hồn đang bị đẩy vào, tức là bị Thiên Chúa loại bỏ. Không ai làm cho linh hồn được khuây khỏa. Nó hoàn toàn cô độc, không được ai trợ che. Linh hồn ngước mắt về thiên đàng, nhưng đinh ninh thiên đàng không có chỗ cho mình. Đối với nó, tất cả đều đã mất mát. Linh hồn ngày càng lún sâu hơn vào tăm tối này đến tăm tối kia, dường như vĩnh viễn đã đánh mất Thiên Chúa, là đứng trước kia nó đã từng thiết tha yêu mến. Ý nghĩ đó là một cực hình không lời tả xiết. Nhưng linh hồn không đầu hàng và cố gắng vươn tầm nhìn về thiên đàng. Nhưng vô ích. Điều này làm cho nỗi cực hình ngày càng thêm ghê rợn hơn nữa. Nếu Thiên Chúa muốn giữ linh hồn trong cảnh tối tăm như thế, thì không ai có thể đem lại ánh sáng cho nó được. Một cách sống động đầy kinh hoàng, linh hồn cảm thấy bị Thiên Chúa loại bỏ. Từ lòng nó phát ra những tiếng than não nề, thống thiết, đến độ không một linh mục nào hiểu thấu, trừ phi chính Ngài cũng từng trải qua thử thách như vậy. Trong thảm cảnh đó, thần dĩ còn chút thêm thống khổ vào linh hồn và trễu rĩu: "Ngươi còn lì lợm trung thành nữa không? Phần thưởng cho ngươi đấy. Ngươi nằm trong quyền lực của ta rồi." Nhưng Satan chỉ có thể chỉ chiết linh hồn đến mức độ Thiên Chúa cho phép mà thôi. Vì Thiên Chúa biết chúng ta có thể chịu đựng đến đâu, Satan eo xèo: "Ngươi được những gì qua sự khổ chế và qua sự trung thành với luật dòng của ngươi nào? Tất cả những cố gắng ấy ích lợi gì đâu. Ngươi đã bị Thiên Chúa ruồng bỏ rồi. Ngươi đã bị Thiên Chúa ruồng bỏ rồi." Hai chữ ruồng bỏ trở thành một mồi lửa xuyên qua mọi tế bào thần kinh, thấu tận xương tủy. Nó xuyên thấu toàn thể hữu thể. Cơn thử thách lên đến cực điểm. Linh hồn không còn tìm sự trợ giúp ở đâu nữa. Linh hồn co rúm lại với chính mình và không còn nhìn thấy gì nữa. Như thể đã chấp nhận cực hình bị ruồng bỏ. "Đây là giờ khắc tôi không còn lời gì để nói. Đây là cơn hấp hối của linh hồn." Khi đó, sức lực thể lý của tôi cũng bắt đầu kiệt quệ. Tôi không chu toàn được các nhiệm vụ của mình nữa. Tôi cũng không thể giấu được những đau khổ. Mặc dầu không thốt ra một lời than vãn, nhưng dáng vẻ đớn đau trên gương mặt tôi đã bộc lộ hết. Mẹ bề trên cho tôi biết các chị em đến nói với mẹ rằng khi thấy tôi trong nhà nguyện, họ đã xúc động vì thấy tôi quá thê thảm. Vâng, mặc dù cố gắng hết sức, nhưng linh hồn vẫn không thể che giấu được nỗi khổ ấy. Lạy Chúa Giêsu, chỉ mình Chúa biết linh hồn bị đắm chìm giữa tăm tối rên xiết thế nào, giữa nỗi cực hình. Và dù vậy vẫn khao khát Chúa như một bờ môi khô lạ khát nước. Linh hồn tàn lụi héo hắt, chết mà không chết. Có thể nói là không sao chết được. Tất cả cố gắng của linh hồn đều không đến đâu. Nó bị đè dưới một bàn tay mạnh mẽ. Giờ đây, linh hồn nằm dưới quyền lực đấng chí công. Mọi cám dỗ bên ngoài đều ngưng lại. Mọi vật chung quanh đều im tiếng. Khác nào xác chết không còn tiếp xúc với vạn vật chung quanh. Chót cả linh hồn nằm trong bàn tay của Thiên Chúa công thẳng, Thiên Chúa ba lần thánh, và bị loại bỏ muôn đời. Đây là giờ phút tột cùng, và chỉ mình Thiên Chúa mới có thể thử thách linh hồn đến vậy, vì chỉ mình Ngài mới biết linh hồn có thể chịu đựng đến đâu. Khi đã bị ngập thấu trong thứ lửa hỏa ngục này, có thể nói linh hồn đã gục đầu chán chường tuyệt vọng. Linh hồn tôi đã cảm nghiệm giờ phút này những khi ở một mình trong phòng riêng. Khi linh hồn bắt đầu đắm chìm trong nỗi uê chề này, tôi cảm thấy kết cuộc đã gần kề. Nhưng tôi nắm chặt lấy tượng chuộc tội và ghi xiết trong tay. Giờ đây, tôi cảm thấy thân xác đang tách khỏi linh hồn. Và dù muốn đến gặp các bề trên, nhưng tôi không còn sức lực. Tôi thốt lên những lời sau hết: "Còn tín thác nơi lòng thương xót Chúa." Và đối với tôi, dường như tôi đang làm Thiên Chúa thịnh nộ thêm. Giờ đây chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, tất cả còn lại với tôi chỉ là một tiếng rên não ruột thỉnh thoảng phát ra từ linh hồn. Linh hồn trong cơn thống khổ. Dường như tôi đang trong thảm trạng ấy. Bởi vì tự sức mình tôi không sao vượt khỏi đó được. Mỗi lần nhớ đến Chúa là mỗi lần khơi ra một đại dương đau khổ khôn tả. Tuy vậy, vẫn có một cái gì trong linh hồn níu kéo đến với Chúa. Mặc dù điều này chỉ làm đau khổ thêm. Việc tưởng nhớ đến tình yêu Thiên Chúa trước kia đã từng an ủi, ấp ủ linh hồn, cũng là một nỗi khổ cho nó. Ánh nhìn của người xuyên thấu và mọi sự trong linh hồn bị cháy lên dưới ánh nhìn này. Một lúc sau, một chị vào phòng và nhìn thấy tôi đã gần như chết. Chị hốt hoảng chạy tìm mẹ giám tập. Mẹ đến và nhân danh Đức Vâng Lời truyền cho tôi trỗi dậy khỏi mặt đất. Sức lực tôi liền phục hồi, tôi trỗi dậy run rẩy. Mẹ giám tập nhận ra tình trạng linh hồn tôi và nói cho tôi biết về lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Mẹ nói: "Này chị đừng ngã lòng về sự gì cả. Tôi truyền điều này cho chị nhân danh Đức Vâng Lời." Sau đó mẹ còn nói thêm: "Này chị, bây giờ tôi thấy Thiên Chúa đang kêu gọi chị lên một cấp độ thánh thiện cao vời. Chúa muốn kéo chị đến gần bên Người. Và vì thế Người đã tha phép cho những điều này xảy đến với chị sớm sủa như vậy. Này chị hãy trung thành với Thiên Chúa, bởi vì đây là dấu cho thấy Người muốn chị có được một chỗ cao trọng trên thiên đàng." Tuy nhiên, tôi chẳng hiểu gì về những lời ấy. Khi vào nhà nguyện, tôi cảm thấy linh hồn như thể đã được giải thoát khỏi mọi sự, như thể vừa mới từ bàn chay Thiên Chúa mà ra. Tôi nhận ra tính bất khả xâm phạm của linh hồn. Tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ bé bỏng. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Chúa trong lòng. Người phán với tôi: "Hỡi ái nữ của Cha, đừng sợ, Cha ở với con." Ngay giây phút ấy, mọi tăm tối và cực hình đều biến mất. Các giác quan tôi dạt dào niềm vui sướng khôn tả, và các tài năng của linh hồn tôi chứa tràn ánh sáng. Tôi muốn nói thêm, mặc dù linh hồn tôi đã ở trong những tia sáng tình yêu Thiên Chúa, nhưng các dấu vết cực hình quá khứ vẫn hằn lại trên thân xác tới 2 ngày nữa. Mặt tái xanh như chết, cặp mắt thì đỏ ngầu. Chỉ mình Chúa Giêsu mới biết tôi đã chịu đựng những gì. Những điều tôi viết ra đây thật chẳng là gì so với thực tế. Tôi không thể diễn tả bằng ngôn từ. Dường như tôi đã từ thế giới bên kia trở về. Tôi cảm thấy gớm ghét mọi thụ tạp. Tôi nét sát vào trái tim Chúa Giêsu như một con trẻ ôm bầu sữa mẹ. Giờ đây, tôi nhìn mọi sự đã khác xưa. Tóc một lời, tôi ý thức được những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong linh hồn tôi, và tôi nhờ đó mà sống được. Tôi rùng mình khi hồi tưởng cực hình đã qua. Có lẽ không bao giờ tin nổi con người mà lại có thể chịu đựng đến thế nếu chính bản thân chưa từng trải nghiệm. Đây là một đau khổ thuần túy tinh thần. Tuy nhiên, giữa tất cả những đau khổ và chiến đấu, tôi vẫn không bỏ rước lễ. Có lần vì nghĩ mình không nên rước Chúa, trước giờ hiệp lễ tôi đã đến gặp mẹ giám tập và thưa rằng tôi không thể hiệp lễ, bởi thấy mình không nên làm thế. Nhưng mẹ không ban phép cho tôi bỏ hiệp lễ, thành ra tôi cứ lên. Và giờ đây tôi hiểu rằng nhờ Đức Vâng Lời mà tôi đã được cứu thoát. Mẹ dâm tập sau đó cho biết tôi đã vượt qua những thử thách một cách chóng vánh như thế. Chỉ vì đã vâng lời, chị ạ. Chính nhờ sức mạnh của Đức vâng lời mà chị đã thắng vượt điều này một cách can đảm như thế. Quả thực, chính Chúa đã đưa tôi ra khỏi nỗi cực hình. Nhưng sự trung thành với Đức vâng phục của tôi đã làm đẹp lòng người. Mặc dù đó là những điều kinh hãi, nhưng linh hồn không nên quá khiếp sợ, bởi Thiên Chúa không bao giờ thử thách chúng ta quá sức chịu đựng. Đằng khác, cũng có thể Chúa không bao giờ gợi cho chúng ta những đau khổ này. Nhưng tôi viết điều này bởi vì nếu Chúa vui lòng để một linh hồn trải qua những đau khổ, thì họ không nên sợ hãi, vì điều này tùy thuộc vào chính bản thân họ. Nếu họ trung thành với Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ không làm hại linh hồn, bởi chính người là tình yêu. Và chính vì tình yêu vô cùng ấy mà người đã đưa linh hồn ra hiện hữu. Tuy nhiên giữa đau cơn đau khổ, chính tôi cũng chẳng hiểu ra điều này. Lạy Cha của con đã biết mình không thuộc về thế gian. Lạy Chúa, Chúa đã trao độ cho linh hồn con ý thức sâu xa về điều này. Con được hiệp thông với cõi trời nhiều hơn với cõi đất, mặc dù con không sao lãng những bổn phận của mình. Trong những thời gian ấy, tôi không có chán định hướng mà cũng không được hướng dẫn gì cả. Tôi khẩn nài Chúa, nhưng người vẫn không ban cho tôi một vị linh hướng. Chính Chúa Giêsu là thầy dạy của tôi ngay từ tấm bé cho đến lúc này. Chúa đồng hành với tôi qua những sa mạc và mọi hiểm nguy. Tôi thấy rõ ràng chỉ một mình Chúa có thể dìu dắt tôi băng qua những hiểm nguy nhường ấy một cách an lành. Linh hồn tôi không bị hoen ố và thắng vượt những trắc trở gian nan một cách khải hoàn. Sau những đau khổ ấy, linh hồn thấy mình trong tình trạng hết sức tinh sạch và thân mật với Thiên Chúa. Nhưng tôi xin thêm rằng, ngay trong thời gian cực hình ấy, tôi ở bên Thiên Chúa, nhưng linh hồn lại bị mù. Cái nhìn của linh hồn bị chìm trong tăm tối. Thiên Chúa vẫn ở gần gũi với linh hồn đau khổ, nhưng tất cả bí mật là ở chỗ linh hồn chẳng nhận biết điều này. Thực vậy, linh hồn thừa nhận không những Thiên Chúa đã ruồng bỏ nó, mà còn là đối tượng gớm ghét của người. Nó là đối tượng gớm ghét của Thiên Chúa. Con mắt của linh hồn đau khổ thật mù lòa biết bao. Khi tiếp xúc với ánh sáng thần linh, linh hồn khẳng định ánh sáng ấy không hề hiện hữu, chỉ vì ánh sáng quá chói chang ấy đã làm cho linh hồn bị quáng. Tuy vậy, về sau tôi biết Thiên Chúa đã ở gần gũi với một linh hồn trong những giây phút như thế hơn bao giờ hết. Bởi vì nếu chỉ được trợ lực bằng ân sủng thông thường, ắt hẳn linh hồn không thể chịu nổi những thử thách này. Quyền toàn năng và ân sủng ngoại thường của Chúa nhất định phải hoạt động ở đây. Vì nếu không, linh hồn có lẽ đã thất bại ngay từ đau khổ ban đầu. Lạy Tôn Sư Chí Thánh, điều xảy ra trong linh hồn con là công việc của riêng Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã không ngần ngại để linh hồn con đứng bên bờ vực thẳm hun hút, khiếp hãi, và rồi gọi con trở về bên Chúa. Đây là những mầu nhiệm khôn thấu của Chúa. Giữa những cực hình nội tâm này, tôi đã cáo mình cả những sai lỗi vụn vặt nhất. Linh mục lấy làm lạ vì tôi không phạm các lỗi nặng, nên nói với tôi: nếu giữ những đau khổ mà chị trung thành được với Thiên Chúa thế này, điều đó cho tôi thấy rõ là Thiên Chúa đang nâng đỡ chị bằng một hồng ân đặc biệt. Và việc chị không hiểu chuyện này hóa ra là một điều tốt đấy chị ạ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cha giải tội cũng chẳng hiểu tôi và cũng chẳng giúp tôi nhẹ nhõm được trong những vấn đề này. Cho tới khi tôi gặp được cha Andras và sau đó là cha Sopoko. Tôi muốn đề cập ba điều với linh hồn quyết tâm cố gắng nên chọn lành và thu lượm kết quả từ việc sinh tội. Điều thứ nhất, hết sức thành thực và cởi mở. Ngay cả một cha giải tội thánh thiện và khôn ngoan nhất cũng không thể miễn cưỡng đổ vào linh hồn những điều Ngài muốn nếu nó không thành thực và cởi mở. Một linh hồn thiếu thành thực và che đậy sẽ liều gặp những nguy hiểm trong đời sống thiêng liêng. Và chính Chúa Giêsu cũng không ban mình theo một mức độ cao vời cho linh hồn như thế, bởi vì người biết nó cũng chẳng được ích lợi gì từ những ân sủng đặc biệt này. Điều thứ hai, khiêm nhượng. Một linh hồn không hưởng được lợi ích tương đáng từ bí tích giải tội nếu không khiêm nhượng. Tính kiêu ngạo cầm giữ linh hồn trong cảnh tối tăm. Linh hồn không biết cách thế mà cũng chẳng muốn tìm hiểu cho biết tường tận những vực thẳm khốn cùng của mình. Họ đeo một chiếc mặt nạ và tránh tất cả những gì lột mặt nạ của mình. Điều thứ ba, vâng phục. Một linh hồn bất tuân sẽ không chiến thắng cho dù Chúa Giêsu đích thân ngồi giải tội cho họ. Cha giải tội từng trải nhất cũng chẳng ích lợi gì cho một linh hồn như thế. Linh hồn bất tuân liều gặp những nguy cơ lớn lao. Họ không tiến bộ trên đường chọn lành mà cũng chẳng thành công trong đời sống thiêng liêng. Thiên Chúa rộng ban những ân sủng của người trên linh hồn, nhưng bắt buộc phải là linh hồn vâng phục. Ôi, êm ái thay bài thánh ca của linh hồn giữa đau khổ. Toàn thể thiên đàng sung sướng nơi linh hồn này, nhất là khi họ đang được Thiên Chúa thử thách. Họ hát lên như than vãn nỗi niềm khát mong Thiên Chúa của mình. Vẻ đẹp của họ thật cao khiết vì phát xuất từ Thiên Chúa. Linh hồn dò dẫm băng qua miền rừng rậm của cuộc đời, bị đả thương vì tình yêu Thiên Chúa, nhưng họ chỉ chạm một chân xuống đất mà thôi. Khi vượt qua những thử thách này, linh hồn sẽ khiêm nhượng thẳm sâu. Sự tinh sạch của họ thật đáng quý. Có thể nói linh hồn biết mà không cần suy tư về những gì phải làm và phải chịu đựng trong từng giây phút. Họ cảm nhận được cả cái chạm khẽ nhất của ân sủng và rất trung thành với Thiên Chúa. Họ nhận ra Thiên Chúa từ đằng xa và lúc nào cũng hoan hỉ trong người. Họ nhận ra Thiên Chúa rất nhanh chóng nơi các linh hồn khác và nói chung là trong cảnh vực sống của mình. Linh hồn này đã được chính Thiên Chúa thanh luyện. Thiên Chúa đấng thuần thần đưa linh hồn vào cuộc sống thuần túy thiêng liêng. Chính Thiên Chúa chuẩn bị và thanh luyện linh hồn trước tiên, tức là làm cho họ có khả năng hiệp thông mật thiết với người. Linh hồn trong trạng thái an nghỉ của tình yêu, hiệp thông trong tinh thần với Thiên Chúa. Họ thưa chuyện với Thiên Chúa mà không cần diễn tả qua các giác quan. Thiên Chúa ban tràn đầy ánh sáng cho họ. Tâm trí được soi sáng, nhìn thấy rõ ràng và phân biệt được những mức độ khác nhau trong đời sống thiêng liêng. Tâm trí nhận ra tình trạng ấy khi sự kết hợp với Thiên Chúa còn bất toàn. Nơi đâu các giác quan còn dính dáng và tâm trí còn liên kết với các giác quan, chắc chắn đã được nâng cao và đặc biệt, thì nơi ấy vẫn chưa hoàn hảo. Có một cấp độ kết hợp với Thiên Chúa cao hơn và hoàn hảo hơn. Đó là sự kết hợp trí năng. Ở đây, linh hồn an toàn hơn vì không vướng phải những ảo tưởng. Đời sống tinh thần tinh tuyền hơn và sâu lắng hơn. Trong một cuộc sống mà các giác quan còn dính dáng thì vẫn còn nguy cơ ảo tưởng. Sự thận trọng phải có một vai trò quan trọng cho linh hồn và cho cả cha giải tội nữa. Rồi sẽ có những thời gian Thiên Chúa đưa linh hồn đến một tình trạng thiêng liêng thuần túy. Các giác quan đều mù mịt và dường như đã chết. Linh hồn được gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, ngụp lặng trong thiên tính. Tri thức của nó được sung thực và hoàn hảo, chứ không phải rời rạc như trước kia, nhưng trọn vẹn và tuyệt đối. Linh hồn vui mừng ở điều này. Nhưng tôi muốn nói thêm nữa về những giờ phút thử thách. Trong những giờ phút ấy, cha giải tội phải nhẫn nại với linh hồn như thế. Nhưng chính linh hồn cũng phải nhẫn nại với chính mình hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết linh hồn con trải qua những gì khi hồi tưởng về những nỗi khổ này. Con thường ngạc nhiên vì sao các thiên thần và các thánh lại cứ điềm nhiên khi thấy một linh hồn đau khổ đến thế. Tuy nhiên, các ngài dành cho chúng ta một tình yêu đặc biệt trong những giờ phút ấy. Linh hồn tôi thường than vãn cùng Thiên Chúa như một đứa trẻ kêu khóc ầm ĩ khi được mẹ lau mặt cho nhưng lại không nhận ra bà. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện chúc danh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa trong những thử thách tình yêu này. Vĩ đại và bao la thay lòng xót thương của Chúa, tất cả những gì Chúa đã định cho linh hồn con, lạy Chúa, đều thấm đẫm lượng thương xót của Chúa. Tất cả những gì Chúa đã định cho linh hồn con, lạy Chúa, đều thấm đẫm lượng thương xót của Chúa.